This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tinh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Vâng, thưa quý vị, những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tĩnh cập nhật trên các website mà có người Việt và đại xem rất là nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đã hết Tết rồi, nhưng mà giá vé máy bay nội địa về Hồ Chí Minh vẫn đắt đỏ, thưa quý vị. Dù Tết Giáp Thìn 2024 đã qua được nửa tháng, nhưng mà giá vé của các chuyến bay nội địa đi từ các tỉnh về Hồ Chí Minh, nhất là chặng bay từ Hà Nội, vẫn ở mức đắt đỏ. Theo tạp chí Tri Thức, thưa quý vị, theo tạp chí Tri Thức, tức là Z-News, hôm 24 tháng 2 vừa qua thì cái thời điểm hiện tại, thậm chí là một số những cái chuyến bay về Hồ Chí Minh đã rơi vào cái tình trạng cạn vé, không có chuyến bay nào mà bay thẳng cả. Bản tin ghi nhận giá vé máy bay chặng Hà Nội Hồ Chí Minh đến hết ngày 29 tháng 2 vẫn cao ở mức 3,5 triệu cho đến 4 triệu rưỡi đồng hồ, tương đương 142 cho đến 182 Mỹ kim cho một chiều của tất cả các hãng hàng không, và mức giá này thậm chí còn cao hơn cả trong cái giai đoạn cao điểm Tết Giáp Thìn nữa, thưa quý vị. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra trên các chặng từ Thanh Hóa, Vinh về Hồ Chí Minh, trong lúc mà cái chặng bay Chu Lai, Hồ Chí Minh cũng đã hết sạch vé. Trong một số ngày vào cái cuối tháng này, một giới chức lãnh đạo ẩn danh của một hãng hàng không được dẫn lời rằng thì là do cái tính chất gần như là bắt buộc của cái việc di chuyển, thì cái số người mà đặt vé đi về Hồ Chí Minh từ trước Tết đã ở cái mức hơn 90%. Số lượng ghế trống rất là ít, cộng với cái việc là nhu cầu vẫn còn, dẫn đến cái tình trạng giá vé cao, có chặng là phải gọi là khan hiếm luôn. Người này cũng đã giải thích thêm rằng là sau cái giai đoạn cao điểm thì đây là một cái thời điểm mà các hãng hàng không bắt đầu cắt giảm số lượng chuyến bay. Các chuyến bay ở giai đoạn này về cái bản chất vẫn là những cái chuyến bay lệch đầu từ một chặng bay có khách, còn một cái chặng khác khởi hành từ Sài Gòn, tức là Hồ Chí Minh, có rất là ít khách, hay hoặc là thậm chí là phải bay khổng, bay rỗng luôn. Nếu mà vẫn duy trì cái số lượng chuyến bay như là cái giai đoạn cao điểm thì các hãng phải gánh cái chi phí bay rỗng rất là cao, và đây là một cái bài toán mà các hãng đều phải cân nhắc thiệt là kỹ lưỡng, dựa theo cái nhu cầu của khách hàng. Giới chức nêu trên cũng đã nói thêm là ngoài vé máy bay ra, ngoài vé máy bay nội địa tiếp tục đắt đỏ, là còn có một số những cái nguyên do khác, như là hãng Bamboo Airways trả một số những cái phi cơ thuê trước hạn trong lúc mà Vietnam Airlines cũng như là Vietjet Air là phải dừng bay ở 44 phi cơ Airbus A321neo để mà kiểm tra động cơ. Những cái nguyên nhân này ảnh hưởng trực tiếp đến cái kế hoạch khai thác chuyến bay của các hãng hàng không. Chút xíu nữa thì bản tin cũng sẽ có được một cái bản tin cũng nói về cái vấn đề mà trả một số những cái phi cơ thuê trước hạn ha, thưa quý vị ha. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự xin được hầu gửi đến cho quý vị để nói về ông Trần Quý Thanh cũng như là hai cô con gái bị truy tố với cáo buộc là chiếm đoạt 42 triệu rưỡi, đấy không biết là gì, 42 triệu rưỡi Mỹ kim, thưa quý vị. Đó. Bị can Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, cùng với là hai con gái vừa bị truy tố với cái cáo buộc chiếm đoạt 1.048 tỷ đồng hồ, tương đương 42 triệu rưỡi Mỹ kim của bốn cá nhân. Trên tờ báo Người Lao Động hôm 24 tháng 2 đưa tin này và cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm soát để mà truy tố bị can Trần Quý Thanh cùng hai con gái của ông này là bà Trần Uyên Phương cũng như Trần Ngọc Bích. Cả ba bị can này đều bị cáo buộc hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bản kết luận điều tra quy kết rằng bị can Trần Quý Thanh lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng trong cái bộ luật dân sự để cho vay nhưng mà không làm cái hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản. Ba cha con bị can Thanh được ghi nhận là ép buộc các doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản cho hai bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích với cái giá trị thấp hơn rất là nhiều so với cái giá trị thực tế. Thì sau đó thì ba cha con họ lại làm cái thủ tục chuyển nhượng để mà nắm quyền kiểm soát định đoạt cái tài sản. Đến khi mà chủ tài sản đã trả nợ gốc và tiền lãi theo cái thỏa thuận thì ba cha con ông Thanh viện nhiều lý do để mà cố tình không trả để chiếm đoạt tài sản của người vay. Danh tính của các nạn nhân của họ đã được tiết lộ, đó là bà Đặng Thị Kim Oanh và các ông Nguyễn Văn Trung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông. Trong lúc mà bị bắt tạm giam thì bị can Trần Quý Thanh bị Bộ Công an cho là vẫn ngoan cố chưa thành khẩn khai báo và không nhận rõ cái hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Trong vụ án này thì bị can Thanh đã quy chụp là có thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để mà chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn gây bất bình trong xã hội. Do vậy, Bộ Công an đã đề nghị cần có một cái bản án nghiêm khắc đối với bị can Trần Quý Thanh để mà răn đe phòng ngừa chung. Liên quan đến vụ án này thì một cái bản tin khác trên tờ báo Người Lao Động ở trong nước đưa tin vào hồi tháng 11 năm ngoái là bị can Trần Quý Thanh tuyên bố với bà Đặng Kim Oanh, Đặng Thị Kim Oanh chủ tịch của cái công ty Kim Oanh Đồng Nai khi bà này vay tiền rằng đây là cuộc chơi của Thanh, phải tuân theo luật của Thanh mà thôi. Đó, một ông mà phải gọi là cũng rất là dữ dằn lắm trong cái giới thương trường kinh doanh của Việt Nam, đó là ông Trần Quý Thanh, thưa quý vị. Rồi một người nó cũng lớn lắm, thưa quý vị, cũng lớn mà lớn trên cái chính trị, lớn trên cái chức vụ của ông ta đó, mà nghe đến hai tên, hai cái chữ công an là thấy là sợ rồi, thưa quý vị. Công an mà làm tướng là thôi khỏi nói rồi. Đỗ Hữu Ca, tướng công an, phải hầu tòa trong tháng 3 sắp tới đây. Tại một cuộc họp về cái gọi là chống phòng chống tham nhũng mới đây thì ông Nguyễn Xuân Ký, ông này là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, được ghi nhận là ra lệnh đưa ra xét xử vụ án liên quan đến bị can Đỗ Hữu Ca trong tháng 3. Trên tờ báo Lao Động hôm 23 tháng 2 đưa tin này đã cho biết là ông Ký nhấn mạnh việc xét xử ông Ca là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3. Ông Đỗ Hữu Ca, 66 tuổi, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng mang hàm thiếu tướng, bị bắt giữ vào hồi giữa tháng 2 của năm ngoái. Vài ngày trước thì các báo Việt Nam đồng loạt bêu rếu cái vụ mà công an tịch thu hơn 40 cái sổ đỏ, tức là giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, tức là cái quyền sử dụng đất, cùng với lại cái lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ trang sức khi mà khám xét tư gia của bị can có tên là Ca, Đỗ Hữu Ca. Đó. Trên tờ báo Người Lao Động còn tiết lộ bị can Ca khai rằng là cái số tài sản nêu trên còn được nhờ tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong cái lực lượng công an, hay hoặc là bố mẹ để lại, hay hoặc là quà Tết, quà lễ của các đơn vị và từ cái việc kinh doanh dự án bất động sản của hai vợ chồng mà có. Bị can Ca bị truy tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể đó là nhận 35 tỷ đồng hồ, tương đương 1 triệu 4 Mỹ Kim, với cái lời hứa là chạy án cho nghi can Trương Xuân Đức trong cái vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng VAT nhưng mà không giữ cái lời mà lại chiếm đoạt tiền. Nhiều khả năng là ngoài cái tội danh nêu trên, ông Ca sẽ còn bị điều tra về các hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản. Liên quan đến hành vi lừa đảo của ông Ca thì trên tờ báo VN Express hôm 21 tháng 2 cho hay là 35 tỷ đồng hồ được vợ chồng ông Vi Can Đức đem đến tận cái tư gia của ông Ca trong 4 lần, nha thưa quý vị. Đó. Tuy nhiên sau khi mà cái số tiền nêu trên mà chồng vẫn chưa bị bắt, đó, vào đầu tháng 2 năm ngoái thì bà Trương Thị Ngọc Anh là vợ của nghi can Đức đã đến nhà xin lại tiền nhưng bị ông Ca chửi bới và đuổi về. Khi mà bị bắt thì ông thừa nhận cái việc mà mình nhận 35 tỷ đồng hồ tại nhà nhưng mà bác bỏ cái việc nhận chạy án với cái lý do là đã nghỉ hưu từ lâu, các mối quan hệ không nhiều và không có khả năng để mà chạy tội. Trên Facebook, Trương Huy Sang, tức là nhà báo Huy Đức, đã nhắc tên ông Đỗ Hữu Ca cùng với lại hai giới chức công an khác đang ủ tờ, đó là Bùi Trung Kiên và Nguyễn Anh Tuấn trên cái trang cá nhân, cũng như là bình luận rằng là cái vụ của ông này đã khiến cho cái bộ phim chạy án của VTV Đài Truyền hình Việt Nam dù hấp dẫn cũng chỉ là mũi mà thôi. Ông Huy Đức bình luận là cái giá chạy án mà những cái sĩ quan công an, sĩ quan ca cao cấp này đưa ra là quá mức hình dung của người dân, nhất là cái giá được đưa ra từ họ. Những cái tên tội phạm ấy từng đứng đầu những cái cơ quan chống tội phạm ở những cái địa phương quan trọng nhất mà đang ra giá để mà chạy án cho những cái người mà những cái tên tội phạm này đó, thưa quý vị. Đó là cái bản tin để mà chúng ta biết được là Đỗ Hữu Ca tướng công an phải hầu tòa trong tháng 3 sắp tới. Chúng ta hãy chờ xem nhé, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự và một cái bản tin tiếp theo. Một cái bản tin tiếp theo thì chúng tôi cũng muốn nói về một cái nhân vật cũng rất là cộm cán, thưa quý vị. Cộm cán không phải là trên cái vấn đề Việt Nam. Cộm cán như thế nào, có nhiều cách và có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà cái này là không phải ông mà là bà, thưa quý vị. Cộng cán là trên cái mạng mà xã hội, thưa quý vị, có một cái tên rất là dữ dằn lắm mà tính cũng thỉnh thoảng cũng nói đến, đó là cái bà hoặc là cái cô có tên là Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng có thể bất ngờ được giảm án dù không kháng cáo. Dù không làm đơn kháng cáo nhưng mà bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, vẫn bị thẩm phán tòa phúc thẩm triệu tập và xem xét lại cái bản án theo cái hướng nhẹ hơn. Trên tờ báo Pháp Luật ở trong nước vào hôm 23 tháng 2 đưa tin này và cho biết là cái việc mà hội đồng xét xử cấp phúc thẩm triệu tập bị cáo Hằng đến phiên tòa dù bà này không kháng cáo là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Bị cáo Hằng trước đó bị tòa sơ thẩm hồi tháng 9 năm ngoái kết án 3 năm tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Cái câu này phải gọi là kinh nhật tụng khi mà kết án một ai đó, phải không thưa quý vị? Thường là như vậy, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau phiên tòa này thì bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, bà và ba bị cáo là thuộc cấp của bị cáo Hằng lập đơn kháng cáo để mà xin giảm nhẹ hình phạt. Đề cập về cái phiên tòa phúc thẩm vụ án nêu trên dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 11 tháng 3 sắp tới tại Hồ Chí Minh, thì luật sư Phạm Quyết Dũng cho biết, nghĩa là mặc dù bà Hằng không kháng cáo nhưng mà nếu mà hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy cần thiết thì vẫn có quyền xem xét lại cái phần hình phạt mà cái cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bà Hằng theo cái hướng nhẹ hơn, bởi vì không có người bị hại kháng cáo và cái viện kiểm sát không kháng nghị yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bà Hằng đâu cả. Trước bị cáo Nguyễn Phương Hằng thì theo báo Hà Nội Mới hồi trung tuần của tháng 12 của năm ngoái, từng có hai bị cáo là những cái giới chức trong cái vụ chuyến bay giải cứu đã được tòa phúc thẩm tuyên giảm án dù họ không có kháng cáo. Đó là bị cáo có tên Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc của Công an thành phố Hà Nội, cũng như là bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Bị cáo Tuấn được giảm từ 5 năm tù xuống 4 năm tù, trong lúc mà bị cáo Thái được giảm từ 4 năm tù xuống 3 năm tù. Cái việc mà tòa án giảm cho hai bị cáo này dù họ không hề kháng cáo được diễn giải là để đảm bảo tính công bằng của pháp luật, thôi kệ cứ giảm. Đó. Theo các báo ở Việt Nam, trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Huy Dũng sẽ bị triệu tập đến cái phiên xử. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, cựu phóng viên báo ở Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 1 tháng 3 cũng tại Hồ Chí Minh. Trong cái vụ này thì vợ chồng bà Hằng được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong lúc mà bà Hằng Ni bị cáo buộc là tội xúc phạm đó, thưa quý vị. Sau này tin của các ông lớn bà lớn nhiều quá hết, thưa quý vị ha. Đó. Một cái tin này cũng có ông lớn, thưa quý vị, ông Phạm Minh Chính tái xuất hiện được Nguyễn Phú Trọng, cũng ông lớn nữa, cầm tay thăm hỏi. Thưa quý vị, sau hơn một tuần vắng mặt bất thường thì ông Phạm Minh Chính, ông này giữ chức Thủ tướng Việt Nam, đã bất ngờ xuất hiện trở lại tại cái cuộc họp tiểu ban văn kiện Đại hội 14 do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì. Thưa quý vị, trong cái loạt hình về cái sự kiện này, trên tờ báo VOV đăng tải hôm 23 tháng 2, một tấm hình cho thấy là ông Trọng đưa tay cầm vào giữa cánh tay trái của ông Chính với điệu bộ hỏi han sức khỏe. Và đứng bên cạnh ông này thì có các ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, ông Dương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, cũng hướng cái ánh mắt về cái cánh tay của cái ông Chính này. Thưa quý vị, đó, có ông Chính chưa? Đó. Trong những tấm ảnh còn lại thì ông Chính đều buông thõng hai tay trong lúc mà miệng vẫn nở nụ cười, phải gọi là người ta kêu là nụ cười của ông Chính là nụ cười thường trực. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính sau đó được nhìn thấy là đang ngồi bên phải cạnh ông Trọng trên cái bàn chủ tọa cái cuộc họp. Và theo tường thuật trên tờ báo Dân Trí, tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ là chuẩn bị báo cáo chính trị cũng như là báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình cho Đại hội 14 dự kiến diễn ra vào tháng Giêng của năm 2026. Và tại cái cuộc họp trong cái hôm 23 tháng 2 vừa qua thì ông Trọng ông đánh tiếng rằng Đại hội 14 sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Trung ương khóa 13 và tiến hành sửa đổi điều lệ Đảng, bầu ban chấp hành Trung ương. Tuy vậy, chi tiết về cái chuyện sửa đổi điều lệ Đảng không được làm rõ trong cái bản tin. Do cái tính chất quan trọng của cái cuộc họp nêu trên, bất kỳ giới chức nào thuộc tứ trụ hay hoặc là bộ chính trị mà vắng mặt thì sẽ để lại cái dấu hỏi lớn về cái vấn đề sức khỏe hay hoặc là khả năng sẽ bị thất sủng. Một tuần trước khi xuất hiện trở lại, ông Chính được ghi nhận vắng mặt hoàn toàn trước truyền thông Việt Nam trong lúc mà ba người phó phải chạy xô tất bật để mà chủ trì những cái cuộc họp mà thay cho ông Chính. Trong những ngày mà ông Chính vắng bóng thì cái mạng xã hội lan truyền một cái hình chụp X-quang được cho là của bệnh nhân có tên là Minh Chính 1959. Minh Chính ghi bằng chữ in và được cấp cứu tại Bệnh viện HN Đa Khoa Nghệ An, Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An. Theo các tấm hình, bệnh nhân Minh Chính dường như là bị gãy lìa cánh tay trái nối với bả vai và phải mổ cấp cứu. Giờ chụp X-quang là 23 giờ 8 phút tháng 2 của năm 2024. Nhưng chi tiết về ngày và tên họ của bệnh nhân Minh Chính bị lọt khỏi khung hình. Một hình khác được thấy trước chữ Minh có cái chữ M. Đó. Một số những cái nguồn tin độc lập khác cũng đã xác nhận tin đồn ông Chính bị tai nạn gãy tay ở tỉnh Nghệ An, nhưng cho biết thêm cái sự việc không ảnh hưởng đến tính mạng của ông này. Văn phòng Chính phủ Việt Nam không có bất kỳ những cái hành động nào để mà bác bỏ tin đồn nêu trên đó, thưa quý vị. Rồi, quay sang ở trên trời, nhìn lên trên trời có những cái chiếc máy bay mà của Việt Nam, những cái hãng Việt Nam, Bamboo Airways như thế nào? Thưa quý vị, Bamboo Airways trả lại 3 phi cơ, dừng thêm một số những cái tuyến bay nội địa nữa. Đó, bổ sung thêm trong cái tin máy bay như quý vị đã nghe Hoàng Tính nhắc nhở trong cái những bản tin trước đó. Hãng hàng không Bamboo Airways vừa loan báo là trả hết phi cơ Embraer E190, tức là E190 đang thuê và dừng bay ở các chặng từ Hà Nội hay hoặc là Hồ Chí Minh đi Côn Đảo, Huế, cũng như là từ Hà Nội đi Đồng Hới. Hãng hàng không từng thuộc sở hữu của tỷ phú Trịnh Văn Quyết được ghi nhận là xuống dốc không phanh kể từ cái thời điểm ông này bị bắt với cáo buộc là thao túng chứng khoán vào hồi cuối tháng 3 của năm 2022. Embraer E-19 là cái loại phi cơ phản lực cỡ nhỏ do Brazil sản xuất, có cái mức tiêu thụ nhiên liệu cao gần bằng Airbus A320-321, trong khi mà số hành khách chở chỉ được bằng khoảng cỡ một nửa mà thôi. Theo tạp chí tri thức Z-News hôm 23 tháng 2, thì Bamboo Airways và đối tác cho thuê phi cơ đã đạt được thỏa thuận chấm dứt sớm hợp đồng thuê 3 chiếc phi cơ Embraer E-190 sau khi mà lịch bay mùa đông kết thúc vào cuối tháng 3. Hành động này được mô tả là trong cái khuôn khổ tái cấu trúc và diễn ra sau khi mà hãng này đã ngừng khai thác cái loại phi cơ Boeing B787-9 vào hồi tháng 11 năm ngoái và tiếp tục trả sớm các phi cơ Embraer E-190. Do vậy hãng cũng sẽ ngừng những cái chuyến bay bằng cái phi cơ này, bao gồm từ Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh đi Côn Đảo, Huế và từ Đồng Hới, Hà Nội đi Đồng Hới. Bản tin cho biết là đại diện của Bamboo Airways giải thích trong cái điều kiện quy định trần về cái giá vé máy bay nội địa thì cái loại phi cơ Embraer E190 đã khiến cho hãng gánh lỗ và không có cái cơ hội cải thiện hiệu quả kinh doanh. Như vậy là kể từ đầu tháng 4 thì Bamboo Airways chỉ còn khai thác cái dòng phi cơ thân hẹp, tức là Airbus A320, 321 trên một số những cái chuyến bay nội địa và quốc tế mà thôi. Được biết hãng này sẽ tập trung khai thác những cái đường bay trục Bắc Nam giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh, cũng như là Hà Nội hay hoặc là Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và một số những địa phương khác. Ngoài việc trả phi cơ để mà cắt giảm chi phí lỗ lã thì Bamboo Airways tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động lao động công nghệ. Hồi đầu tháng này thì trang cà phê F đã cho hay là ông Phan Đình Tuệ, cựu phó tổng giám đốc của ngân hàng Sacombank, được bổ nhiệm làm tân chủ tịch của hãng Bamboo Airways thay cho ông Lê Thái Sâm. Hiện thì Sacombank thuộc sở hữu của đại gia Dương Công Minh, được xác nhận là chủ nợ lớn của hãng Bamboo Airways và quan tâm đến quá trình tái cấu trúc của hãng. Thì cũng chưa rõ là cái hành động quan tâm của Sacombank đem lại cái hiệu quả nào, nhưng mà cái hãng Bamboo Airways vào hồi năm ngoái đã thay thế tổng giám đốc đến 3 lần, gồm các ông Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Ngọc Trọng, Lương Hoài Nam và người hiện tại vẫn tại vị cái ghế này, thưa quý vị. Vâng, và đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Bản tin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.